xuân sáng thế, làm lũ như người chân là nguồn ánh sáng, đem chân lý cho mọi người, rồi Ngài hy sinh để cứu vớt hết nhân loại đã không sự chết, giáng ngời quyền năng ôi đi chúc kính bái lý do này khiến con người càng hết cả trái tim tâm thần nguyện dâng lên tiếng chúa vui xuống với kim cục quỳ xuống ca tụng vua vì Ngài đã hy sinh mọi điều vì Ngài đã và Ngài vẫn sống trong mỗi tâm hồn người là bạn thiết thư luôn chia sẻ bao ngọt bùi dùng tình yêu thương để cứu vớt biết bao người Chúa hứa dành cho
chúng con giờ này.
Giờ này lòng con hướng về Ngài, tụng ngợi Giêsu Chúa oai nghi. Mọi lời chúng ta tôn vinh, xin tụng về Ngài thôi. Quỳ nơi đây, trong lòng con tôn vinh. Thank you.
chúng con cảm ơn Ngài.
Giờ này lòng con hướng về Ngài, tụng ngợi Giêsu Chúa hoan hỷ. Mọi lời chúc phát tôn vinh, suy thuộc về Ngài thôi. Quỳ nơi đây, chọn lòng con tôn vinh. Cùng nhau đưa nhau đôi tay, và bất cứ ai con tin một ngày, tại nơi đây Chúa được vinh hiển. Cùng nhau đưa nhau đôi tay, và bất cứ ai con tin một ngày, tại nơi đây Chúa được tôn cao. Cùng nhau đưa nhau đôi tay, và bất cứ ai con tin một ngày, tại nơi đây Chúa được vinh hiển. Cùng nhau đưa nhau đôi tay, và bất cứ ai con tin một ngày, tại nơi đây Chúa được tôn
trên đường hết theo Chúa ta, hỡi những người lưu hành. Kìa bao đàn anh đi trước ta vẫn tận chung. Vỗ tay khen người trung tín và đỡ nâng bao người đau yếu, để sống chiếu soi đời chứng tin chung, để đấng yêu thương bên đâu. Bao bọc trong một đám mây của những người trung thành, nào ta cùng nhau vươn tay trong tiếng gọi chung, cùng nhau bước theo gương người đi trước, nào ta hãy để cho người sau thấy, để sống đức tin truyền đến cho bao người qua lòng yêu kính Chúa.
Chúa, lòng mong ước thế nhân nhìn thấy.
người sau nhận ra thế gian nên kính còn nguyên. Mình bao vết chân ta được xem thấy, dù năm tháng vẫn không mờ phai trong tim. Làm ánh sáng soi người đến với con.
Chào quý con cái Chúa. Sáng nay chúng ta sẽ bắt đầu loạt bài học mới từ sách Khải Huyền. Sách Khải Huyền được sứ đồ Văn viết lại khi ông bị lưu đày ở đảo Patmos. Ông được Chúa khải thị cho thấy những việc sẽ xảy ra trong tương lai cho thế giới này và cho nhân loại, những điều chưa xảy ra lúc nào. Và ngay cho những việc mà chúng ta sẽ thấy, sẽ cùng học, nó xảy ra trên thiên đàng. Vì vậy rất mong quý ông bà, anh chị em ghi nhớ cái hình ảnh mà chúng ta sẽ đọc trong đoạn Kinh Thánh, nói về hình ảnh sự thờ phượng của Chúa trong thiên đàng. Trong ba đoạn đầu của sách Khải Huyền thì đã viết về bảy hội thánh mà chúng ta có dịp thì đọc qua. Chúa khen, Chúa tặng, Chúa thưởng và Chúa khen, Chúa trách những hội thánh đó như thế nào. Đoạn 4 thì sứ đồ Văn đã viết và diễn tả quang cảnh của thiên đàng. Và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với đoạn 5, diễn tả những việc xảy ra ngay tại cái ngai của Đức Chúa Trời trên thiên đàng. Sách Khải Huyền là một sách rất là khó hiểu và khó diễn tả giải, vì sách đề cập đến những chuyện trong tương lai, những điều chưa xảy ra. Và chúng ta nhớ câu chuyện ông Nicodem là một thầy, là một người Pharisee, là một người học cao hiểu rộng, một lãnh đạo Do Thái. Ông đã đến gặp Chúa ban đêm và ông đã muốn tìm hiểu một số điều. Và ông đã hỏi Chúa và Chúa đã có câu trả lời cho ông rằng: tôi nói những việc dưới đất các ông còn không tin, thì làm sao ông tin những việc ở trên trời? Vì vậy sáng hôm nay chúng ta sẽ học trong sách Khải Huyền, đặc biệt là trong đoạn 5 này, thì nói việc, một số việc xảy ra ở trên trời. Vì vậy tôi tha thiết kêu gọi quý con kế Chúa, chỉ trong vòng 30-40 phút kế tiếp mà thôi, chúng ta cùng chịu khó kiên nhẫn theo dõi để chúng ta cùng học hỏi những bài học chung với nhau. Xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Chúa, giờ này chúng con cầu xin Đức Thánh Linh mở mắt, mở lòng chúng con để chúng con có thể thấy và hiểu được sự dạy dỗ của Ngài qua phần Kinh Thánh rất khó hiểu này. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Sáng hôm nay thay vì chúng ta cùng đọc phần Kinh Thánh như chúng ta thường đọc mỗi tuần, thì tôi mời quý ông bà, anh chị em, chúng ta cùng đọc đoạn Kinh Thánh này với nhau qua một số hình ảnh về quang cảnh trên thiên đàng. Và chúng ta sẽ cùng giải thích một số câu để rút ra những bài học chung với nhau. Trong hình số 1, câu số 1 nói rằng: bấy giờ tôi thấy trên tay phải của đấng ngự trên ngai một cuốn sách được viết cả mặt trong lẫn mặt ngoài và được niêm phong bằng bảy ấn. Trên tay phải của đấng ngự trên ngai là nói đến một quyền năng cai trị và một sự điều khiển cách tuyệt đối, và Ngài điều khiển tất cả mọi việc. Trên ngai là vai trò của một vị vua, tay phải là nói đến quyền hành cao nhất của Đức Chúa Trời. Chúa chúng ta, Ngài có quyền trên tất cả. Chúa chúng ta Ngài biết tất cả và Ngài có mặt khắp mọi nơi. Chúng ta thường nói là vô sở bất năng, vô sở bất tri và vô sở bất tại. Và cuốn sách này có thể viết về mục đích của Đức Chúa Trời cho lịch sử và cho nhân loại, chứa đựng nội dung tiến trình và kết cục của lịch sử nhân loại. Chúng ta vẫn còn đương sống đây, lịch sử thế giới chưa chấm dứt, nhưng đây là những điều chúng ta cùng học hỏi, nói đến sự kết thúc của lịch sử. Cuốn sách ghi chép mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nào. Cuốn sách cho chúng ta biết ai sẽ chiến thắng và chiến thắng bằng cách nào. Cuốn sách nói về chương trình và kế hoạch của Chúa cho lịch sử, kể cả hoạn nạn sẽ xảy ra trong thế giới này. Niêm phong bằng bảy ấn. Trong Kinh Thánh số 7 là nói đến sự trọn vẹn, hoàn hảo, không thiếu, không dư. Ở đây nói đến sự niêm phong một cách hoàn toàn, thật chặt chẽ, thật kỹ càng, chưa bao giờ được mở ra và không ai biết điều gì được ghi trong cuốn sách đó. Và khi mỗi cái ấn được mở ra thì sẽ có một biến cố xảy ra. Câu số 2, tôi lại thấy một vị thiên sứ mạnh mẽ tuyên bố lớn tiếng, ai xứng đáng để mở cuốn sách và tháo gỡ các ấn đó ra. Câu số 3, nhưng không ai trên trời, dưới đất hoặc trong lòng đất có thể mở cuốn sách ấy hoặc nhìn vào đó. Vì thế tôi bật khóc thành tiếng, bởi vì không ai được xem là xứng đáng để mở cuốn sách hoặc nhìn vào đó. Khi sứ đồ Phao-rô nhìn thấy cái những hoàn cảnh, những cảnh tượng xảy ra, và ông nhìn thấy cuốn sách được chứa đựng những điều bí ẩn đó, ông đã bật khóc thành tiếng, vì ông thấy trong một tình trạng rất là vô vọng, bất lực, bi quan như vậy, mà không có một ai có khả năng để giải quyết trong vấn đề đó. Thưa ông bà, anh chị em, chúng ta cũng vậy. Trong cuộc đời nhiều lúc, chúng ta muốn bật khóc vì chính mình cảm thấy bị bất lực, không làm gì trước những hoàn cảnh của chúng ta đang gặp phải. Chúng ta có cảm tưởng rằng như không có ai quan tâm, để ý đến chúng ta. Không có, mà dù họ có quan tâm để ý, thì họ cũng không có khả năng để giải quyết vấn đề thay cho chúng ta. Họ không đưa ra được những giải pháp cho chính mình. Và đôi khi chúng ta cảm thấy ngay cả Chúa của chúng ta cũng không để ý, không quan tâm đến những hoàn cảnh và tình trạng của chúng ta đang gặp phải. Những hoàn cảnh rất là đau lòng. Và chúng ta có thể nghi ngờ đến quyền năng. Chúng ta nghi ngờ tình yêu của Đức Chúa Trời khi chúng ta gặp những hoàn cảnh như vậy. Hình số 3, câu số 5. Bây giờ một trong các vị trưởng lão nói với tôi, đừng khóc nữa. Kìa, sư tử của chi tộc Giu-đa, cội rễ của David đã chiến thắng, nên có thể mở cuốn sách và bảy ấn đó. Khi Chúa xuất hiện, khi Ngài xuất hiện là sự trả lời, là Ngài đem lại hy vọng và sự giải thoát cho cái hoàn cảnh, cho điều mà sứ đồ Giăng đã thấy. Và điều này cũng có thể áp dụng cho cuộc đời, hoàn cảnh của chúng ta. Khi Đức Chúa Giê-xu Ngài xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta, thì Ngài đem lại cho chúng ta niềm hy vọng, Ngài đem lại cho chúng ta những sự trả lời trong những cái hoàn cảnh bế tắc mà chúng ta không hiểu, không biết được. Kinh Thánh còn ghi trong phần cuối của Khải Huyền có nói rằng, Đức Chúa Trời sẽ ở giữa dân sự Ngài, là ở giữa chúng ta đó. Ngài sẽ lau ráo mọi giọt nước mắt của chúng ta. Ngài hiểu, Ngài biết đấy tất cả những giọt nước mắt của chúng ta, thưa ông bà, anh chị em. Sư tử của chi tộc Giu-đa là chỉ về Đức Chúa Giê-xu Christ, là một danh hiệu nổi bật oai hùng, một sự uy nghi, quyền lực và sức mạnh với tư cách là vua của muôn vua. Đó là Chúa của chúng ta, đó là đấng chúng ta đặt lòng tin và đó là Chúa chúng ta đương thờ phượng. Ngài có toàn quyền và ý quyền Ngài rất là cao. Hình số 4, câu số 6 chúng ta cùng học. Kế đó tôi thấy một chiên con dường như bị giết, đứng giữa ngai và bốn sinh vật và các trưởng lão. Chiên con ấy có bảy sừng và bảy mắt, đó là bảy thần linh của Đức Chúa Trời được sai đi khắp đất. Hình ảnh chiên con là chúng ta biết, chiên con là nói về Đức Chúa Giê-xu Christ. Bảy sừng là nói đến một sự sức mạnh toàn vẹn, số bảy là số toàn vẹn, và không có sức mạnh hay quyền lực nào lớn hơn sức mạnh của Chúa của chúng ta. Và bảy mắt nói đến quyền năng có thể thấy hết mọi sự, mọi nơi. Và bảy thần linh nói về sự trọn vẹn của Chúa Giê-xu trong các thần tánh của Ngài. Trong Ê-sai đoạn 11 câu 2 có nói đến cái thần tánh của Chúa Giê-xu. Thần của Chúa này ngự trên người. Đó là thần khôn ngoan, thần thông sáng, thần mưu lược, thần quyền năng, thần tri thức và thần kính sợ Chúa. Đó là các thần tính của Chúa Giê-xu. Câu số 7. Chiên con ấy đến lấy cuốn sách từ ta phải của đấng ngự trên ngai. Câu số 8. Khi chiên con nhận lấy cuốn sách, bốn sinh vật và 24 vị trưởng lão sắp mình xuống trước mặt chiên con. Bốn sinh vật ở đây là nói đến hình ảnh của các cherubim mà chúng ta được nghe nhắc đi nhắc lại trong Cựu Ước có nhiều lần, đặc biệt là trong sách Ê-sai. Và cái hình ảnh cherubim này được ghi rất là rõ ràng trong sách Ê-si-chi-ên và được mô tả các bốn sinh cherubim hay là bốn sinh vật này như thế này. Bốn mặt của các sinh vật ấy như sau. Các sinh vật ấy có mặt người ở phía trước. Bốn sinh vật ấy đều có mặt sư tử ở bên ta phải. Bốn sinh vật ấy đều có mặt bò tơ bên trái. Và bốn sinh vật ấy đều có mặt đại bàng ở phía sau. Đó là hình ảnh oai hùng và trọn vẹn của các cherubim mà chúng ta thấy. Đây, cherubim đây có thể hiểu rằng là những đại diện của Đức Chúa Trời, của Thay Chúa để duy trì sự trật tự của những tạo vật, tạo dựng mà Chúa đã làm nên. Và cherubim này cũng là đại diện làm công việc kêu gọi ông bà, anh chị em và những mọi vật mà Chúa tạo dựng đến thờ phượng Đức Chúa Trời. Đó là công việc của các cherubim. 24 vị trưởng lão, trong khi Khải Huyền đoạn 3 câu 21 có ghi: người nào thắng ta sẽ cho người ấy ngồi với ta tại ngai của ta, như ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngai của Ngài. Chúng ta thấy 24 trưởng lão đang ngồi trên ngai vàng. Ngồi trên ngai vàng là chỗ ngồi của quyền lực, của uy quyền. Kinh Thánh đã đề cập đến chúng ta, những người tin Chúa, là những người sẽ được cùng với Chúa, được Chúa chọn lựa để trị vì với Ngài trong nước của Ngài. Đấng Christ đã cứu chuộc, đã mua chuộc chúng ta, đã chọn lựa chúng ta được làm cái vai trò đó. Trong sách Ê-phê-sô mà chúng ta đã học cách đây nhiều tháng cũng đề cập đến việc chúng ta cũng sẽ đứng ngồi với Ngài trên trời. Vì vậy có thể hiểu rằng 24 trưởng lão là đại diện của hội thánh chung của Ngài. Và trong đó có ông bà, anh chị em và chính mình thôi. Tiếp trong câu 8, mỗi vị có một cây đàn và một bát bằng vàng đựng đài hương. Đó là những lời cầu nguyện của các thánh đồ. Họ cùng nhau hát một bài thánh ca mới rằng: Ngài thật xứng đáng để lấy cuộn sách và mở các ấn đó ra. Vì Ngài đã bị giết và đã dùng huyết mua chuộc cho Đức Chúa Trời những người từ mọi bộ lạc, mọi ngôn ngữ, mọi dân tộc và mọi quốc gia. Chữ, cái từ Ngài đã bị giết là mô tả một cái chết rất là dữ dội và thê thảm mà Đức Chúa Giê-xu đã trải qua trên thập tự giá để xóa đi tất cả những tội lỗi của chúng ta. Ngài chịu chết để cứu chuộc mọi người, mọi dân tộc, mọi quốc gia, nam hay nữ, giàu hay nghèo, học thức hay không học thức. Và trong sự cứu chuộc của Ngài, Ngài không có phân biệt ai, Ngài không có sự thiên vị ai cả, và Ngài không muốn loại bỏ ai ra cả. Và đó là mục đích và lòng mong ước của chúng ta và những anh chị em trong một vụ chia sẻ phúc âm. Có những người đồng hương, có những người bạn bè chúng ta gặp phải, có những người làm trong công sở của chúng ta hay hàng xóm chúng ta nghĩ rằng người đó sẽ không bao giờ quay trở lại để tin nhận Chúa đâu, vì cái nếp sống của họ, về lối sống của họ, về cách cư xử của họ. Nhưng thưa ông bà, anh chị em, trong Đức Chúa Giê-xu Christ, trong hình ảnh này chúng ta biết rằng mọi người đều có cơ hội và có hy vọng sẽ trở lại với Chúa. Vì vậy chúng ta được kêu gọi là công dân của Ngài, chúng ta vẫn kiên nhẫn, trung tín trong sự rao giảng lời Chúa, tìm mọi cơ hội Nếu họ không tin Chúa ngày nay, biết đâu ngày mai, biết đâu tháng sau, năm sau, hay là cuối cuộc đời của họ, họ biết Chúa. Để một ngày kia, họ cũng như chúng ta là thuộc vào những người sẽ thờ phượng Chúa. Rất mong ông bạn, chị em chúng ta cùng tiếp tay và làm công việc rao giảng lời Chúa. Câu số 10. Ngài đã làm cho họ thành một vương quốc và những tư tế phụng sự Đức Chúa Trời chúng ta, và họ sẽ trị vì trên đất. Hình ảnh này nói gì? Tất cả những ai tin nhận Chúa trên toàn thế giới, dù ở đâu, dù ngôn ngữ hay màu da nào, đều được kể là con dân ở cùng trong một vương quốc của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta tin nhận Chúa thì mỗi người chúng ta, như chúng ta đã học nhiều tuần lễ trước đây, là chúng ta đã trở thành một thầy tế lễ của Đức Chúa Trời trong nhà của Ngài. Mà không những chỉ là tế lễ thôi, nhưng mà chúng ta là những thầy tế lễ của hoàng gia, của vương quốc của Đức Chúa Trời, thưa ông bà anh chị em. Câu số 11 trong hình số 6. Kế đó tôi thấy và nghe tiếng của vô số thiên sứ, hàng vạn của hàng vạn và hàng ngàn của hàng ngàn, vì đang quay quần quanh Ngài, hiệp với các sinh vật và các vị trưởng lão, cất tiếng lớn, tung hô rằng, chiên con đã bị giết, thật xứng đáng để nhận lấy quyền năng, giàu sang, khôn ngoan, sức mạnh, tôn kính, vinh hiển và chúc tụng. Hình số 7, câu số 13. Kế đến tôi nghe mọi loài thọ tạo, trên trời, dưới đất, trong lòng đất và dưới biển, cùng mọi vật trong chúng đều nói rằng, nguyện đấng ngự trên Ngai và chiên con được ca ngợi, tôn kính, vinh hiển và quyền lực đời đời vô cùng. Và câu số 14 trong hình số 8, bốn sinh vật đáp Amen và các vị trưởng lão sắp mình xuống thờ lại. Chúng ta đã thấy những cái hình ảnh được mô tả lại, diễn tả lại cái đoạn 5 mà ông Giăng thấy ở đây là một hình ảnh thờ phượng Đức Chúa Trời ba ngôi với quyền năng của Ngài và Đức Chúa Giêsu Christ, và chúng ta là những người trong, được kể là trong 24 vị trưởng lão đó. Thưa bạn chị em, vậy đoạn 5 của sách Khải Huyền này liên quan gì cho cuộc đời của chúng ta trong hiện tại, trong cái bối cảnh lịch sử hiện tại, và trong khi chúng ta còn sống trong thế gian này? Sau hôm nay chúng ta cùng cậy ơn Chúa để học hỏi được một vài điều. Thứ nhất là Đức Chúa Trời có toàn quyền tuyệt đối. Câu số 1 phần A ghi rằng, bây giờ tôi thấy trên Ngai, trên tay phải của đấng ngự trên Ngai. Vì nhờ Ngài mọi vật trên trời và dưới đất đã được dựng nên, tức những vật thấy được và những vật không thấy được, bất kể ngôi vua hoặc tước chúa hoặc lãnh tụ hoặc các bậc cầm quyền, tất cả đều do Ngài tạo dựng và được tạo dựng cho Ngài. Thưa ông bà, anh chị em, chúng ta đang thờ phượng một Đức Chúa Trời quyền năng tối cao. Tất cả những gì Ngài đã tạo dựng trong vũ trụ bao la này, trong thế giới rộng lớn này, tất cả những vị lãnh tụ của nổi tiếng và mạnh mẽ nhất của thế gian này, những vị đã qua và những vị sẽ lãnh đạo toàn thế giới sắp đến, tất cả đều do Đức Chúa Trời tạo dựng. Và hơn thế nữa, tất cả những điều Chúa dựng lên, và ngay cả những người chúng ta tôn sùng, mặc dù người đó lãnh đạo tôn giáo hay chính trị, đều phục vụ một điều là được tạo dựng lên cho Đức Chúa Trời. Họ không tạo được tạo dựng lên để phục vụ cho chính họ, mặc dù chúng ta thấy có vẻ như vậy. Và họ không được tạo dựng lên để phục vụ dân, người dân. Nhưng mục tiêu là phục vụ Đức Chúa Trời. Chúng ta có biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta có sự ganh tị hay không? Ghen tương hay không? Khi chúng ta dành sự vinh hiển cho một người nào không phải là Chúa, thì Ngài không chịu được điều đó. Ngài ghen tương và không muốn nhường cái sự vinh hiển nào cho ai cả. Ngài muốn tất cả sự vinh hiển, sự tôn thờ đều thuộc và dâng lên cho Ngài. Chúng ta đang sống trong một thời kỳ có rất nhiều thử thách và khó khăn, thưa ông bà anh chị em. Nhìn ra bên ngoài thế giới và ngay cả trong tình trạng chính trị của nước Mỹ, mà chúng ta còn vài tháng là chúng ta sẽ đi vào bầu cử đó, thì chúng ta không thấy được điều gì tích cực lắm, phải không? Nhìn xã hội bên ngoài, những chuyện đang xảy ra chúng ta thấy rất là bi quan. Và không những thế, trong hoàn cảnh riêng của mỗi người, của mỗi gia đình chúng ta, thì chúng ta cũng thấy có những điều đau buồn đang xảy ra. Người thân qua đời, người thân bị nạn, bị bệnh nặng, người thân bị tai nạn, hôn nhân bị đổ vỡ, con cái thì không vâng lời, sống theo ý riêng, nó từ bỏ đi cái niềm tin mà chúng ta cố công để gieo rắc trong lòng của chúng. Trong những hoàn cảnh và trường hợp như vậy, chúng ta cảm thấy bị bất lực, phải thưa ông bạn chị em. Và không những chị bị bất lực mà chúng ta còn nghi ngờ và thường hỏi rằng Đức Chúa Trời ở đâu? Và Ngài có thể làm được điều gì? Thưa ông bạn chị em, những thử thách hoạn nạn xảy ra cho chúng ta, cho những người thân của chúng ta, dù nó kinh hoàng đến đâu, dù nó to lớn đến đâu, dù nó sâu xa và nhìn có vẻ ác độc tới đâu, thì không làm thay đổi bản chất tốt lành và nhân từ của Đức Chúa Trời chúng ta. Và những nhiều điều này không làm thay đổi quyền năng tể trị và sự điều khiển tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Thưa ông bà anh chị em, quyền năng vô biên của Đức Chúa Trời mãi mãi là hy vọng của chúng ta, là nơi ẩn náu vĩnh viễn của chúng ta. Và cho dù có điều gì xảy ra trong thế gian, dù chiến tranh dầu tận thế đến tới nơi, thì quyền năng của Ngài không bị lay chuyển. Và Ngài vẫn còn cầm quyền trên tất cả những điều đó. Nhiều khi Chúa chưa, hoặc Chúa không trả lời sự cầu xin của chúng ta, hoặc nhiều khi Chúa đã trả lời hay Chúa chưa xin mà chúng ta chưa hiểu, chưa biết hết được, thì điều này cũng không có nghĩa là những hoàn cảnh hoạn nạn khó khăn đã làm vô hiệu hóa Đức Chúa Trời hay đã làm cho bất lực Đức Chúa Trời của chúng ta đâu. Không có nghĩa rằng những điều này quá to lớn cho Đức Chúa Trời vĩ đại của chúng ta. Và Ngài đừng có nghĩ rằng Ngài không còn thời giờ hay khả năng để giải quyết cho những vấn đề to lớn này, hay là những việc rất là nhỏ nhưng mà nó to lớn trong cuộc đời riêng của chúng ta. Thi Thiên đoạn 115 câu 3 có ghi rằng Đức Chúa Trời chúng ta ở trên trời, Ngài làm bất cứ điều gì Ngài muốn. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là Ngài có quyền và có quyền năng tuyệt đối để làm tất cả những điều gì mà lòng Ngài vui vẻ. Có thể rất khó cho chúng ta chấp nhận, nhưng điều đó Chúa vui lòng thỉnh thử Ngài làm. Trong quyền năng tuyệt đối đó, Đức Chúa Trời có chương trình tốt nhất cho cuộc đời của mọi chúng ta. Tốt nhất không phải cho chúng ta mà cho vũ trụ bao la này nữa, cho thế giới rộng lớn này nữa. Và kế hoạch của Ngài đã được niêm ấn. Không ai biết được, không ai hiểu được, cho đến khi Đức Chúa Giêsu Christ đã bày tỏ điều này ra chúng ta, cho chúng ta. Và vì sao Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thế gian để bày tỏ và dạy dỗ cho chúng ta về Đức Chúa Trời? Ngài đã dành ra 3 năm trời để dạy dỗ, làm phép lạ, để kéo chúng ta, bày tỏ cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời là ai. Chúa nói là sao? Ai thấy ta là sao? Là thấy Đức Chúa Cha. Và cái sự bày tỏ rõ ràng nhất về Đức Chúa Trời, về tình yêu của Đức Chúa Trời là khi Đức Chúa Giêsu bằng lòng chịu đau đớn chết, treo thân mình trên thập tự giá để chết cho chúng ta. Không có sự bày tỏ nào tuyệt đối và mạnh mẽ và rõ ràng hơn điều đó. Thưa ông bà anh chị em, Ê-sai đoạn 55 câu 8 câu 9 có ghi rằng: vì ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, và ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Chúng ta gặp một cám dỗ là đôi khi chúng ta thấy Chúa chưa trả lời, chưa giải quyết, là chúng ta chạy đi trước vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta có đủ sự kiến thức, có sự học thức, có đủ kinh nghiệm, có sự đủ sự kinh nghiệm của cuộc đời của chúng ta để chúng ta giải quyết vấn đề. Nhưng lời của Chúa nói ở đây là sao? những cái gì chúng ta biết là quá nhỏ đi. Vì vậy chúng ta bị rối, chúng ta bị quẳng, chúng ta bị panic, chúng ta lo lắng vì chúng ta không hiểu được cái ý muốn và đường lối cao siêu của Chúa. Một ngày kia, bây giờ chúng ta thấy không rõ như nhìn vào tấm gương mờ, nhưng khi ấy chúng ta thấy rõ như mặt đối mặt. Bây giờ chúng ta hiểu biết chỉ có hạn, nhưng khi ấy tôi biết tận tường như Chúa biết rõ tôi. Đến một lúc, đến khi chúng ta ở trong gặp, trong vương quốc của Ngài, gặp mặt Ngài, thì lúc đó chúng ta sẽ hiểu được cái ý muốn, đường lối của Ngài. Đức Chúa Trời trong quyền năng vô biên của Ngài. Thà là Đức Chúa Trời của trật tự, chứ không phải là Đức Chúa Trời của sự hỗn loạn, quý bà, ông bà, anh chị em. Ngài làm mọi việc theo chương trình và kế hoạch đã được định sẵn. Chứ không phải Ngài cuốn lên khi chúng ta kêu vang, la tiếng, lớn tiếng là Ngài làm theo cái ý của chúng ta. Sự cầu nguyện của chúng ta là nên tiếp tục và cần thiết chúng ta tiếp tục cầu nguyện. Nhưng chúng ta cũng nên nhớ một điều rằng Ngài chưa trả lời, không trả lời vì chương trình và kế hoạch của Ngài chưa được, chưa đến lúc để Ngài bày tỏ cái điều đó. Đức Chúa Trời không hành động và không phản ứng theo cái cảm xúc hay suy nghĩ của chúng ta. Và nhớ một điều, Đức Chúa Trời là quyền năng, Ngài không để chúng ta là con người bé nhỏ điều khiển Ngài đâu. Nếu chúng ta hiểu được điều đó, thì khi chúng ta cầu nguyện, thì chúng ta tin cậy Chúa hơn. Vì biết rằng chúng ta biết chưa hết, nhưng Chúa biết rồi. Chờ đợi kiên nhẫn trong Ngài. Đức Chúa Trời không bị giới hạn hay bị ép trong một cái khuôn khổ do con người sắp xếp đặt ra. Và trong cái quyền năng vô biên của Ngài đó, thì Ngài có tự do, phải không? Ngài có tự do để vận hành, để bày tỏ quyền năng theo cách mà Ngài nghĩ là tốt nhất. Và cũng vậy, Ngài có tự do để bày tỏ cái quyền năng, cái chương trình của Ngài theo chỗ mà Ngài cho là tốt nhất. Không phải theo giờ giấc và chỗ mà do con người đặt ra và sắp xếp ra. Và chúng ta cũng nhớ điều này an ủi cho chúng ta. Vì biết rằng những hoạn nạn không phải là Chúa mang đến cho chúng ta, không phải Chúa tạo những đem đến cho chúng ta những hoạn nạn đó. Những bệnh tật, chết chóc, đổ vỡ là do ma quỷ và tội lỗi gây ra. Và Chúa cho phép những điều đó xảy ra như trong cuộc đời của Gióp mà chúng ta đã học trước đây. Nhưng Ngài không tạo ra, không làm ra đấy, nhưng mà Ngài cho phép những điều đó xảy ra. Dù vậy, Ngài vẫn luôn đồng hành ở cùng chúng ta. Vì Ngài yêu thương chúng ta, là con dân của Ngài. Ngài yêu thương chúng ta đến mức nào? Ngài yêu thương chúng ta đến nỗi Đức Chúa Giêsu Christ đã bằng lòng bị giết như một chiên con để làm của lễ chuộc tội cứu chúng ta. Trong câu 9, phần 2 trong câu 9 nói, vì Ngài đã bị giết và đã dùng huyết mình mua chuộc cho Đức Chúa Trời những người từ mọi bộ lạc, mọi ngôn ngữ, mọi dân tộc, mọi quốc gia. Đức Chúa Giêsu Christ khi Ngài chết trên thập tự giá, Ngài đã trở thành chiên con hy sinh để chết thay cho chúng ta. Và chúng ta cần lặp lại và được nhắc nhở hình ảnh đó. Ngài đã chịu đựng những đau khổ dã man thay cho chúng ta, thưa ông bà, anh chị em. Vì vậy Ngài có thể thấu hiểu, Ngài có thể cảm thông tất cả những nỗi niềm đau khổ nhất của chúng ta, mà ngay cả vợ chồng, con cái hay cha mẹ của chúng ta, mục sư hay tín đồ khác không thể hiểu chúng ta. Nhưng Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài thấu hiểu đấy. Quyền năng của Đức Chúa Trời đã khiến Đức Chúa Giêsu phục sinh sống lại đó, thì chúng ta cũng nhận được cái quyền năng đó. Giống nhau quyền năng làm Đức Chúa Giêsu sống lại, thì mỗi người chúng ta khi tin Chúa, thì chúng ta cũng nhận được cái quyền năng phục sinh đó trong cuộc đời theo Chúa của chúng ta, để bảo đảm là chúng ta sẽ chiến thắng và chúng ta sẽ vượt qua những đau khổ của cuộc đời này. Với quyền năng phục sinh đó thì chúng ta có thể vượt qua. Vì vậy, với động cơ đó chúng ta tiếp tục sống trong chúng ta không tiếp tục sống trong bi quan nữa. Chúng ta không tiếp tục sống trong sự mặc cảm nữa. Đừng nghĩ rằng mọi người không ai hiểu, không ai biết được hoàn cảnh của mình. Và chúng ta cứ âm thầm cô đơn trong và trong nội riêng của mình. Hebrew đoạn 9 câu 14 ghi rằng, huống chi máu của Đức của cứu Chúa cứu thế lại càng có năng lực tẩy sạch lương tâm chúng ta khỏi hành vi tội lỗi, để chúng ta phụng sự Đức Chúa Trời hằng sống cách trong sạch. Vì Chúa cứu thế đã nhờ Chúa Đức Thánh Linh hiến dâng thân thể Ngài làm sinh tế hoàn toàn cho Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ lại số 7 là một sự trọn vẹn, một sự hoàn toàn. Sự chết đi của Đức Chúa Giêsu và trả giá cứu chuộc chúng ta là một sự cứu chuộc hoàn toàn. Chúng ta không một ai còn phải cần phải làm điều gì để nhận được sự cứu rỗi đó. Once for all, it's finished. Nó đã xong rồi. Chúa đã làm hoàn toàn xong rồi. Phần còn lại chúng ta cậy trông vào quyền năng và tình yêu thương của Chúa. Cái chết của Chúa Giêsu bao gồm tình yêu thương rất là rộng lớn. Và cho chúng ta thấy được sự vâng phục của Ngài đối với Đức Chúa Cha. Chúng ta nhớ trong vườn Gethsemane, Ngài đã cầu xin như thế nào? Nếu được thì xin Cha ơi cắt chén đau khổ này. Cầu xin để Ngài không phải trải qua những sự đau đớn và hành hạ trong các giờ sắp tới Ngài phải chịu. Tôi không nghĩ rằng Chúa Giêsu đã cảm thấy vui vẻ và cảm thấy rất là thoải mái trong tinh thần và trong cái thể xác hay tâm hồn của mình khi Ngài bị bắt, bị còng lại, rồi xong người ta làm cái mỏ gai để đâm vào cái trán của Ngài, rồi người ta dùng cái dao có đinh để đập lên thân thể của Ngài, rồi người ta bắt Ngài khiêng cái thập tự rất nặng nề đi. Tôi nghĩ những lúc đó không phải Chúa vui và Chúa rất là vui vẻ, thoải mái đâu. Tôi nghĩ lúc đó Ngài cũng rất là đau đớn, vì Ngài chính lúc đó còn mang cái thân hình của một người, con người như chúng ta. Ngài vẫn còn ở trong thân xác của con người như chúng ta. Nhưng mà có một điều chúng ta học ở đây rằng, dù trong sự đau đớn như vậy, dù Ngài có quyền có thể thoát khỏi cái sự đau đớn đó, nhưng Ngài không buông rơi, Ngài không bỏ cuộc. Ngài vẫn tiếp tục với mục đích cao quý của Ngài. Ngài đã làm trọn sự hứa nguyện của Đức Chúa Trời đã dành cho nhân loại. Cũng vậy, trong tình yêu thương của chúng ta đối với Chúa, trong tình yêu thương của chúng ta đối với nhau, và đặc biệt là trong tình yêu thương của chúng ta đối với vợ, đối với chồng của chúng ta, có những lúc chúng ta bị tổn thương, bị đau khổ nhiều lắm ông bà anh chị em. Chúng ta cảm thấy hụt hẳn phải không? Có nhiều lúc chúng ta vì sự hụt hẳn, vì sự nó không xảy ra như chúng ta mong đợi, người đó không phải là những người chúng ta mong đợi, thì chúng ta muốn buông rơi, muốn bỏ đi, muốn ngưng cuộc chơi giữa chừng. Chúng ta muốn chọn con đường nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn cho chính bản thân mình, ít đau đớn, ít đau khổ hơn, phải không bạn chị em? Tôi sẽ không bao giờ hiểu thấu hết được và không bao giờ cảm thông hết được hoàn cảnh hôn nhân hay về những hoàn cảnh khó khăn của quý vị và gia đình của quý vị đang trải qua. Nhưng Chúa Giêsu Christ là Đấng đã trải qua, đã bằng lòng bị giết để gánh hết những đau thương thay cho quý vị và tôi. Ngài thấu hiểu. Chúng ta nhớ có một bài hát có rằng, không ai hiểu tôi bằng cứu Chúa tôi. Thật vậy. Không có ai, một người nào, chồng hay vợ, chúng ta dù sống với nhau rất là lâu, cha mẹ sinh ra chúng ta, con cái lớn lên với ba mẹ, cũng không thể thấu hiểu được nỗi niềm trong lòng của chúng ta. Chỉ có một Đức Chúa Giêsu Christ, vì Ngài đã gánh, đã chịu đấy tất cả những sự đau khổ đó rồi. Ngài đã vâng lời Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời, và Ngài muốn chúng ta cũng có sự vâng lời Ngài và thuận phục lẫn nhau. Chúng ta thuận phục cha mẹ, chúng ta thuận phục người phối ngẫu của chúng ta là một sự làm đẹp lòng Đức Chúa Trời như Đức Chúa Giêsu đã làm. Để qua đó, qua sự vâng phục đó, thuận phục đó, Ngài sẽ bày tỏ những điều diệu kỳ mà chúng ta chưa biết được. Chính Đức Chúa Giêsu, Ngài có quyền năng và xứng đáng để mở cuộn sách của những bí ẩn trong cuộc đời của chúng ta. Ngài làm cho cuộc đời chúng ta trở nên mới. Chỉ có Ngài mới có thể mang đến cho chúng ta sự giải cứu và sự chữa lành từ thân xác, từ tâm hồn và từ tâm linh của chúng ta mà thôi. Trong Phi-e-rơ đoạn 1 câu 18-20, Phi-e-rơ nhất: trước khi anh chị em sống một cuộc đời vô dụng theo nếp sống của tổ tiên truyền lại, nhưng nay anh chị em đã được cứu chuộc, cứu khỏi cuộc sống vô dụng ấy rồi. Anh chị em được cứu chuộc không phải bằng thứ có thể hư nát như vàng hay bạc, nhưng là bằng chính huyết quý báu của Chúa cứu thế. Như chiên con tinh sạch hoàn toàn, Đức Chúa cứu thế, Chúa cứu thế đã được chọn từ trước sáng thế, nhưng vì anh chị em mà Ngài được tỏ ra cho thế gian vào các thời kỳ cuối cùng này. Cuộc đời theo Chúa từ Ngài, Ngài sinh ra là Ngài làm công việc là bày tỏ cái sự quyền nhiệm của Đức Chúa Trời cho đến ngày cuối cùng Ngài cắt thân mình trên thập tự giá. Đó là sự quyền nhiệm của sự cứu dục và chương trình của Chúa cho chúng ta. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta và chính Chúa Đức Giêsu Christ đã chỉ bị giết chết để giải cứu chúng ta. Để làm chúng ta làm gì? Không thể chúng ta hưởng điều đó không hay sao? Để chúng ta biết chiêm ngưỡng quyền năng của Đức Chúa Trời tối cao, chúng ta cảm tạ biết ơn sự cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu Christ và chúng ta có sự thờ phượng Ngài một cách đúng đắn. Là phần thứ ba chúng ta cùng học bữa nay. Trong câu 14 có ghi rằng bốn sinh vật đáp Amen và các vị trưởng lão sắp mình xuống thờ lại. Câu số 8 cũng có ghi: khi chiên con nhận lấy cuộn sách, bốn sinh vật và 24 vị trưởng lão đã sắp mình xuống trước mặt chiên con. Sáng nay chúng ta nghe và cùng hát với những bài ca thờ phượng rất là chạm vào lòng chúng ta. Phải không quý vị? Sự tôn vinh ca ngợi Chúa là một điều chúng ta phải tiếp tục làm mỗi ngày. Và chúng ta cũng phải tiếp tục dâng lên lời cầu nguyện Chúa. Cầu nguyện và nói chuyện với Chúa chứ không phải chỉ những khi chúng ta gặp khó khăn mà thôi. Ca ngợi tôn vinh Chúa, cầu nguyện thông công với Chúa là hai điều rất là cần thiết chúng ta cần nên giữ. Nhưng điều trước khi đó nữa chúng ta cần phải làm đó là chúng ta cần phải có sự thờ phượng đúng đắn Chúa với Chúa. Sự phân phượng đúng đắn là trước khi chúng ta cất lên tiếng hát, trước khi chúng ta cầu nguyện, thì chúng ta biết khiêm nhường, hạ mình và thờ lại Ngài. Chúng ta thấy hình ảnh đó của các bốn cherubim và của 24 trưởng lão, đại diện cho tất cả hội thánh Chúa trên khắp toàn thế giới. Chúng ta phải nhận thức được tình trạng tội lỗi của mình, thì chúng ta mới bày tỏ khiêm nhường. Và chúng ta phải nhận thức được sự thánh khiết oai nghi của Đức Chúa Trời. Thì chúng ta mới hạ mình như hình ảnh chúng ta đã thấy, được ghi, được chiếu ra. Và chúng ta cũng được nhắc nhở là sao trong ngay những câu đoạn đầu của Sáng Thế Ký đó nói rằng chúng ta được tạo dựng nên như thế nào? Theo hình ảnh, theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Vì vậy trong hình ảnh, trong ảnh tượng đó, chúng ta phải sống để đem lại sự vinh hiển cho Ngài qua sự thờ phượng của chúng ta. Chúng ta thờ phượng Chúa không phải chúng ta cầu nguyện với Chúa, tôn vinh Chúa, ca ngợi Chúa không phải vì những gì Chúa đã trả lời hay những gì Chúa đã làm cho cuộc đời của chúng ta. Nhưng chúng ta chỉ ý thức được một điều rằng như các bảy cherubim và bốn cherubim và 24 vị trưởng lão, là khi chúng ta thấy được quyền năng của Chúa trên ngai của mình và Ngài cầm trên tay của Ngài, thì chúng ta thờ phượng Chúa vì chúng ta ý thức được, biết được chính Ngài là ai. Dù Chúa không làm cái gì đi cả, cho chúng ta thì chúng ta cũng thờ phượng Ngài. Mỗi Chủ nhật chúng ta đến nơi đây để cùng với con dân Chúa, để chúng ta nhóm họp thờ phượng, ha, là một sự vâng lời đúng theo lời Chúa dạy. Nhưng nơi đây, số địa chỉ 3700 West Orange không phải là chỗ thờ phượng duy nhất của chúng ta, thưa ông bà anh chị em. Đức Chúa Trời cầm quyền và điều khiển cả vũ trụ, nên Ngài không bị giới hạn trong bốn bức tường gạch đẹp như này. Kinh Thánh còn nói rằng Ngài không sống trong những đền thờ do con người làm ra. Chúng ta có một ngôi đền thờ chỗ nhóm rất là khang trang, đẹp đẽ. Nhưng chúng ta biết rằng thành Jerusalem, những thành mà vua Solomon đã xây ra để thờ phượng Chúa, rất là uy hoa lộng lẫy. Và chúng ta biết rằng sau này những giáo hội đã xây ra những căn nhà thờ, những đền thờ rất là lớn. Nếu chúng ta có dịp đi Âu Châu sẽ thấy những đền thờ bước vào thấy con người nhỏ bé vô cùng. Nhưng mà Kinh Thánh ghi rằng Ngài không sống trong những đền thờ do con người tạo ra. Ngài sống trong lòng chúng ta. Và sự thờ phượng là thờ phượng với tâm thần, với lẽ thật của chúng ta đối với Ngài. Và ngày Chủ nhật cũng không phải là ngày duy nhất chúng ta đến thờ phượng Chúa đâu. Ngày Chủ nhật chúng ta nhóm họp tại đây để thông công, gặp gỡ, khích lệ nhau, điều rất là quý và chúng ta đừng bỏ qua việc đó. Nhưng chúng ta cần phải thờ phượng Chúa mỗi ngày, mỗi giờ, nơi riêng tư của mỗi chúng ta. Không phải tại nơi đây vào ngày Chủ nhật mà thôi. Vì vậy sự thờ phượng phải lẽ và đẹp Đức Chúa Trời không phải là nơi nào hoặc là chỗ hay là lúc nào, ngày nào, mà là thái độ và tấm lòng của chúng ta thờ phượng. Chúng ta nhớ vì Đức Chúa Trời là thần nên Ngài thấy được tấm lòng của chúng ta, thấy được sự thờ phượng của chúng ta. Khải Huyền đồng 15 câu 3 câu 4 có ghi rằng họ hát bài thánh ca của Môi-se tâu tớ của Đức Chúa Trời và bài thánh ca của chiên con rằng lạy Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, những công việc của Ngài thật là lớn lao và lạ lùng. Lạy vua của muôn dân, những đường lối của Ngài thật công chính và chân thật. Lạy Chúa, ai sẽ không kính sợ Ngài và không tôn vinh danh Ngài? Vì duy chỉ Ngài là thánh, tất cả các dân sẽ đến và thờ lại trước mặt Ngài. Vì đức công chính của Ngài đã được biểu lộ. Thưa ông bà, anh chị em, Đức Chúa Trời là đấng quyền năng và tuyệt đối. Ngài kiểm soát tất cả những gì đã, đang và xảy ra trong vũ trụ bao la, trong thế gian, trong chính quyền, trong nước Mỹ này. Và Ngài cũng cầm quyền trên cuộc đời nhỏ bé của mỗi chúng ta, của công dân Ngài. Và Ngài cũng cầm quyền trên cuộc đời của người thân chúng ta, của cha mẹ chúng ta, của con cái của chúng ta nữa. Vì vậy, khi chúng ta ý thức được quyền năng của Chúa, thì chúng ta có thể an tâm giao phó những người thân và chính cuộc đời của mình cho quyền năng của Đức Chúa Trời. Và chiên con của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài đã đến, đã chịu chết vì yêu thương chúng ta, và Ngài đã sống lại, và Ngài ban cho chúng ta quyền năng của sự phục sinh mà Ngài đã có, để chúng ta có thể sống vâng phục theo Ngài, thuận phục nhau và chờ Ngài, Ngài sẽ trở lại để đem chúng ta vào nước Ngài. Và khi chúng ta được nhắc nhở về quyền năng, được học họ về quyền năng, thấy được quyền năng của Đức Chúa Trời ban ơn, và chúng ta thấy được nhắc nhở về sự hy sinh cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu, thì chúng ta phải làm gì? Là chúng ta cần nhận thức và phải tin cậy. Chúng ta phải vâng lời, chúng ta cần phải vâng phục, kính sợ và thờ phượng Ngài một cách đúng đắn. Các anh chị em trong ban hướng dẫn hát sẽ ra đây để hướng dẫn chúng ta bài hát để đáp ứng. Tôi mong rằng chúng ta là hội thánh chung của Ngài, là hội thánh của Ngài mà Ngài nói rằng Ngài sẽ cất hội thánh lên khỏi đất, để rồi hội thánh trong đó của chúng ta sẽ được ở trong chỗ mà chúng ta thấy dân đã mô tả trong đoạn 5 mà chúng ta cùng học hỏi hôm nay. Để chúng ta nhìn thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, nhìn thấy chiên con của Đức Chúa Trời mở cuốn sách đó ra, để chúng ta thấy được 4 cherubim và 24 trưởng lão quỳ sắp mình thờ lại mình. Chúng ta cần nhớ, cần nhắc hình ảnh đó. Và chúng ta cũng được nhắc rằng, chúng ta là con dân của Ngài, không phải chịu trải qua các đại nạn khủng khiếp của những ngày cuối cùng. Những đại nạn mà chúng ta sẽ cùng đọc và thấy trong những ngày tháng sắp tới. Và đây là điều Chúa hứa chúng ta, đây là điều làm cho chúng ta an tâm. Chính Chúa Giêsu Christ, chiên con của Đức Chúa Trời đã phán như thế này: hãy vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi.